Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Minh Anh, Anh Vũ và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 5 tháng 9 năm 2015. Hungary hỗ trợ cho hàng ngàn di dân tị nạn đến Áo và Đức. Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố sẽ sớm thảo luận với Trung Quốc về vấn đề thống nhất Triều Tiên. Theo nhật báo Pháp Le Monde, Paris dự tính mở cuộc tấn công tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Syria. Na Uy lúng túng vì một giải thưởng dành cho Edward Snowden. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chiến hạm Trung Quốc đi qua vùng biển Alaska để thách thức Mỹ. Anh Quốc hé mở cánh cửa đón nhận người tị nạn. Thông tín viên Lê Hải tại London tường trình. Kính thưa quý vị, được chính quyền Hungary hỗ trợ, hàng ngàn di dân tị nạn đổ về nước Áo. Theo hãng tin AFP vào hôm nay, khoảng 3.000 người tị nạn với sự giúp đỡ của Budapest đã qua biên giới tới nước Áo dưới trời mưa, gió rét. Sau khi vào tối qua, Vienna thông báo là trước tình hình khẩn cấp, Áo và Đức chấp nhận mở cửa cho người nhập cư đến từ Hungary.
Sau khi Áo và Đức thông báo sẵn sàng đón nhận người tị nạn, hàng ngàn người nhập cư tại Hungary từ đêm qua đã bằng mọi phương tiện tìm đường đổ về nước Áo. Chính quyền Budapest chủ động điều hàng trăm xe buýt đến chở người tị nạn đang tập trung tại nhà ga trung tâm thành phố, đưa họ đến biên giới với Áo. Hôm nay, khoảng 500 người tị nạn bị kẹt ở Hungary từ nhiều ngày qua đã tự đi bộ về biên giới Áo trên chặng đường dài khoảng 175 km. Trước đó, từ tối qua đã có 1.200 người quyết định thực hiện hành trình bộ hành như vậy, không chờ phương tiện của chính quyền. Theo chỉ huy lực lượng cảnh sát của bang Burgenland ở miền đông nước Áo, thì đã có từ 2.500 đến 3.000 người tị nạn đến được đất Áo vào sáng nay và họ đang được chính quyền sở tại thu xếp đón tiếp. Ngoài ra, khoảng 400 người tị nạn khác cũng được đưa tới biên giới Áo bằng tàu lửa. Dự kiến trong ngày hôm nay sẽ còn một chuyến tàu nữa đưa người nhập cư sang Áo. Một số đông người tị nạn đến được Áo này vẫn tiếp tục hành trình sang Đức. Theo cảnh sát Liên bang Đức, thì sáng nay đã có khoảng 400 người tới thành phố Munich trên các chuyến tàu từ Áo. Chính quyền dự kiến trong ngày hôm nay sẽ đón khoảng 7.000 người tị nạn đi từ Bắc nước Áo qua.
Các diễn biến trong cuộc khủng hoảng người tị nạn tại châu Âu đã nêu bật sự chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu giữa hai khối nước Đông và Tây Âu. Dấu hiệu điển hình là hai cuộc họp song song mở ra vào hôm qua tại Praha là hội nghị của thủ tướng bốn nước Đông Âu được liệt vào diện khước từ người tị nạn. Đó là Cộng hòa Czech, Slovakia, Hungary và Ba Lan. Còn tại Luxembourg là cuộc họp ngoại trưởng các nước Liên hiệp châu Âu chủ trương phân bố một cách bắt buộc số người tị nạn cần tiếp nhận cho từng thành viên. Theo ghi nhận của đặc phái viên RFI tại Luxembourg, sau khi phân tích kết quả hội nghị diễn ra ở Praha, các ngoại trưởng Tây Âu đã không tránh khỏi bất bình trước các lời bình luận hàm ý chống chính sách người tị nạn của toàn Liên hiệp châu Âu.
Từ xa, ngoại trưởng các nước Tây Âu đã dành một phần của buổi tối hôm qua để phân tích kỹ lưỡng các kết quả của hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Praha của một kiểu mặt trận khước từ người nhập cư, tập hợp lãnh đạo bốn nước Trung Âu, Hungary, Ba Lan, Slovakia và Cộng hòa Séc đều là thành viên của Liên hiệp châu Âu. Nội dung chủ yếu của bản tuyên bố kết thúc hội nghị Praha hầu như không có gì đáng chỉ trích, thậm chí còn có những điểm phù hợp với lập trường của chính các nước Tây Âu. Bốn quốc gia Trung Âu chẳng hạn đã nhận định rằng cần phải tăng cường kiểm soát tại biên giới bên ngoài của Liên hiệp châu Âu, gia tăng nỗ lực theo dõi những mạng lưới buôn người. Các nước này cũng ghi nhận là châu Âu còn thiếu nghiêm trọng các trung tâm tiếp nhận để người nhập cư đăng ký ngay mỗi khi họ đến nơi và mở cho mỗi người một hồ sơ riêng. Các nhận định kể trên không khác gì quan điểm được nêu bật tại Luxembourg. Tuy nhiên, các phát biểu bằng miệng mà các lãnh đạo Trung Âu đưa ra sau khi hội nghị Praha kết thúc đã không được hưởng ứng. Lãnh đạo chính phủ Ba Lan chẳng hạn đã khẳng định rằng vì chủ quyền đất nước, Ba Lan phải tự mình quản lý cuộc khủng hoảng người nhập cư. Còn Thủ tướng Slovakia thì bác bỏ mọi ràng buộc, thúc ép. Trong lúc đó, đồng nhiệm Séc của ông thì phản đối mọi quyết định phân bổ quota người nhập cư giữa các thành viên Liên hiệp châu Âu.
Quentin Dickinson, à Luxembourg, RFI.
Theo Tổng thống Hàn Quốc thì Seoul sẽ thảo luận với Bắc Kinh về thống nhất Triều Tiên. Hãng tin Yonhap vào hôm qua cho biết Tổng thống Park Geun-hye cho biết là Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ nhanh chóng bắt đầu các cuộc thảo luận nhằm tìm phương hướng thống nhất hòa bình hai miền Triều Tiên.
Trở về nước sau khi tới Bắc Kinh dự lễ mừng 70 năm Nhật đầu hàng đồng minh, kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, trên chuyên cơ, Tổng thống Hàn Quốc đã tuyên bố với các nhà báo đi cùng rằng, xin trích, thống nhất hòa bình là cơ sở và là phương cách tốt nhất giải quyết hồ sơ hạt nhân cũng như nhiều vấn đề khác của hai miền Triều Tiên. Bà Park Geun-hye nói tiếp, Hàn Quốc sẽ phải hợp tác với Trung Quốc trong việc thống nhất hòa bình đất nước và các cuộc thảo luận khác nhau liên quan đến vấn đề thống nhất hòa bình này sẽ nhanh chóng được bắt đầu sớm nhất có thể. Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc không nói cụ thể lịch trình thời gian của các cuộc thảo luận này ra sao cũng như ở cấp chính quyền nào của hai nước. Bà Park cho biết trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cách đây 2 ngày tại Bắc Kinh, hai bên đã cùng cảnh cáo những vụ thử tên lửa hay hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Thái độ trên của Bắc Kinh và Seoul được thể hiện trong lúc có nhiều tin đồn nói rằng Bình Nhưỡng chuẩn bị có những hành động khiêu khích mới nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 10 tới đây. Mục tiêu thống nhất bán đảo Triều Tiên đều được hai miền đặt ra với những toan tính và động cơ hoàn toàn khác nhau. Bắc Triều Tiên từ lâu nay luôn đề phòng với âm mưu Seoul thôn tính Bình Nhưỡng. Vì thế Bắc Triều Tiên tìm cách tăng cường tiềm lực quân sự và kho vũ khí hạt nhân của mình, đặt hai miền luôn trong tình trạng chiến tranh có thể nổ ra bất kỳ lúc nào, cho dù cuộc chiến chia cắt bán đảo Triều Tiên đã qua từ hơn 6 thập kỷ.
Còn tại Nhật Bản, kể từ nửa đêm ngày hôm qua, thị trấn Nahara thuộc vùng Fukushima chính thức trở lại nơi có thể sinh sống được. Đây là thị trấn bị sơ tán đầu tiên được chính quyền Nhật Bản dỡ bỏ lệnh sơ tán sau tai nạn hạt nhân ngày 11 tháng 3 năm 2011. Một buổi lễ đánh dấu sự hồi sinh của thị trấn đã được tổ chức vào sáng nay trong một công viên.
Theo thông tin đăng trên trang mạng của thị trấn Nahara, từ 18 giờ cho đến nửa đêm hôm qua, nến đã được thắp sáng tại nơi này. Chính quyền đánh giá mức độ nhiễm xạ tại Nahara đã xuống dưới ngưỡng 20 milisievert trong một năm. Nahara chỉ nằm cách trung tâm hạt nhân Fukushima Daiichi bị nạn khoảng 20 km. Đối với chính phủ Nhật Bản và các tổ chức quốc tế, về mặt nguyên tắc, mức độ nhiễm xạ này cho phép người dân trở về sinh sống gần như bình thường, cho dù công tác tẩy rửa vẫn chưa hoàn tất. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến trái ngược nhau và các nhà bảo vệ môi trường đã giận dữ phản đối các kết luận đưa ra.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, Nhật báo Wall Street Journal vào hôm qua khẳng định nhà khổng lồ trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Internet của Mỹ là Google đang tiến hành đàm phán với chính quyền Trung Quốc và giới sản xuất điện thoại thông minh của nước này để mở mạng bán các ứng dụng cho các loại thiết bị sử dụng hệ điều hành Android của Google.
Nhật báo Mỹ nhận định động thái này có thể được coi là bước khởi động cho việc quay trở lại Trung Quốc của Google sau khi đã phải rời bỏ lục địa này chuyển qua Hồng Kông hồi năm 2010 vì chính sách kiểm duyệt của Bắc Kinh. Sau sự kiện trên, rất nhiều dịch vụ mạng của nhà khổng lồ Internet Mỹ đã không hoạt động tại Trung Quốc. Android là hệ điều hành cho điện thoại thông minh phổ biến nhất thế giới và được hầu hết các nhà sản xuất thiết bị tin học hiện tại sử dụng, trong đó có cả các nhà chế tạo Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện tại phiên bản Android dưới bản quyền của Google lại không lưu hành tại Trung Quốc. Hãng chế tạo ở điện thoại tiểu mễ của nước này đã phải tự tạo phần mềm riêng và các nhà cung cấp dịch vụ Internet trong nước như Bách Độ cũng tung ra mạng cung cấp ứng dụng riêng. Điều này khiến cho Google mất đi không ít thu nhập. Tập đoàn Mỹ giờ đây muốn mở mạng dưới dạng Google Play để cung cấp các ứng dụng dịch vụ được chính phủ Trung Quốc cho phép và các loại điện thoại thông minh sản xuất tại Trung Quốc bán ra nước khác được dùng Android của Google. Được biết, Google đã theo đuổi dự án này từ hơn một năm qua.
Về quan hệ Mỹ-Trung, theo Washington, Trung Quốc nên từ bỏ mọi chính sách phá giá cạnh tranh. Đây là lời kêu gọi được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew đưa ra vào hôm qua nhân hội nghị các bộ trưởng tài chính khối G20 mở ra tại Ankara, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhân buổi gặp đồng nhiệm Trung Quốc, ông Lâu Kế Vĩ, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng Bắc Kinh nên để cho tỷ giá hối đoái phản ánh trung thực nền tảng kinh tế, tránh bóp méo lâu dài tỷ giá hối đoái và nên từ bỏ mọi chính sách phá giá để cạnh tranh, hết đề dẫn. Theo Hoa Kỳ, chính việc thả nổi đồng nhân dân tệ theo cơ chế thị trường sẽ giúp tôn cao hơn nữa giá trị đồng tiền Trung Quốc. Ngoài ra, ông Jack Lew còn cho rằng Bắc Kinh cũng nên minh bạch hóa hơn nữa các chính sách tiền tệ của mình với thị trường thế giới. Lời cảnh báo của Hoa Kỳ được đưa ra trong bối cảnh hồi tháng 8 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Bắc Kinh đã bất ngờ phá giá đồng yuan để tăng sức cạnh tranh của hàng Trung Quốc trên thị trường thế giới.
Trở lại vùng Đông Nam Á, một nhà đấu tranh tích cực về nhân quyền tại Miến Điện ngày hôm qua đã bị đem ra xét xử. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quan ngại có sự leo thang trấn áp chống lại các nhà đấu tranh bảo vệ đất đai. Theo khẳng định của cảnh sát vùng Hepaan, Đông Nam Miến Điện, với hãng tin Reuters, ông Sao Mang Ghi, nhà hoạt động thuộc tổ chức thế hệ sinh viên Karen 88, bị cáo buộc che chở một số người thuộc một nhóm võ trang có tên gọi là Mao Hờ La. Nếu đúng như cáo trạng, Sao Mang Ghi có nguy cơ lãnh án tới 3 năm tù giam. Nhưng tổ chức giám sát nhân quyền cho rằng đó chỉ là những lời gọi là vu cáo và Sao Mang Ghi là nạn nhân của sự hù dọa từ chính phủ. Trường hợp của nhân vật này chỉ là một phần của chiến dịch lớn hơn nhắm vào các nhà đấu tranh bảo vệ quyền đất đai tại Miến Điện. Chiến dịch tấn công vào quân Khánh Chiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo của Pháp sẽ không còn giới hạn ở Iraq mà có thể sẽ mở rộng sang Syria. Trên đây là tiết lộ của nhật báo có uy tín tại Pháp là Le Monde trong số đề ngày hôm nay.
Le Monde trích dẫn một nguồn thạo tin trong chính quyền Pháp cho biết cuộc khủng hoảng di dân bỏ chạy khỏi cuộc nội chiến tại Syria là lý do khiến Paris dự tính thay đổi chiến lược quân sự. Theo đó, Pháp có thể mở rộng chiến dịch tấn công lực lượng thánh chiến IS trên đất Syria. Từ tháng 9 năm 2014, Pháp đã tham gia vào Liên quân quốc tế tấn công tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq. Cho đến giờ, Pháp vẫn từ chối mở chiến dịch quân sự tại Syria. Giới thân cận của Tổng thống Pháp được hỏi đã không bình luận gì về thông tin của báo Le Monde và chỉ nói rằng trong cuộc họp báo vào thứ Hai tới, Tổng thống sẽ trình bày về lập trường và dự định của vấn đề này. Hôm thứ Năm vừa qua, Tổng thống François Hollande một lần nữa kêu gọi tìm giải pháp chính trị cho Syria, đồng thời ông mong muốn các quyết định với Syria sẽ phải là do cộng đồng quốc tế đưa ra.
Cũng trên lục địa châu Âu, vào hôm nay, cựu nhân viên tình báo Mỹ nổi tiếng Edward Snowden sẽ không có mặt ở Na Uy để đích thân nhận một trong vô số giải thưởng mà ông được trao. Người đã tiết lộ thông tin chi tiết về các chương trình theo dõi hàng loạt của Mỹ không thể đến Na Uy vì có thể bị bắt. Ngay cả quê hương của giải Nobel Hòa Bình cũng có dấu hiệu không muốn chống lại áp lực của Hoa Kỳ, vốn đang truy bắt Snowden. Thông tín viên RFI tại Oslo, Gregory Takvel, tường trình.
Như vậy là Chủ tịch Viện Hàn Lâm Paul Johnson đã dự trù đặt giải thưởng dành cho Edward Snowden trên một chiếc ghế trống vào ngày hôm nay. Chuyên gia tiền học Hoa Kỳ được tặng thưởng vì đã cho thấy là các hoạt động theo dõi điện tử đe dọa các quyền tự do như thế nào. Trên nguyên tắc, Snowden sẽ phát biểu thông qua video từ nơi ông đang tị nạn ở nước Nga. Và đó là tất cả những gì ông có thể làm được. Chính quyền Na Uy đã từ chối bảo đảm an ninh cho Snowden và không cho biết là họ sẽ làm gì nếu Snowden đặt chân lên Na Uy. Nhiều người ở Na Uy đã tố cáo tình trạng phủ nhận các giá trị Na Uy thường được coi là mô hình lý tưởng của nền dân chủ. Tuy nhiên, ác mộng lớn nhất đối với chính quyền Na Uy có lẽ là khả năng ông Snowden nhận được giải thưởng Nobel Hòa Bình vào tháng 10 tới. Lý do là vì, trong trường hợp đó, chính quyền Na Uy sẽ phải nhận lãnh trách nhiệm trước toàn thế giới về việc cho hay không cho ông Edward Snowden đến Oslo nhận giải. Có điều là, cho dù Ủy ban Nobel làm việc một cách độc lập, thì các tác động chính trị liên quan đến Hoa Kỳ đang làm cho khả năng ông Snowden nhận được giải thưởng Nobel Hòa Bình là điều khó có thể xảy ra.
Grégory Tervel, Oslo, RFI.
Chuyển qua khu vực Trung Á, trụ sở cảnh sát Tajikistan ở ngoại ô thủ đô Dushanbe và Bộ Quốc phòng nước này đã bị các nhóm có võ trang tấn công vào hôm qua. Vấn đề là chính Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bị tình nghi chủ mưu các vụ tấn công.
Tổn thất ban đầu được ghi nhận là 8 cảnh sát bị thiệt mạng và 9 kẻ tấn công bị hạ sát tại chỗ. Tuy Tuy nhiên, theo thông báo của Bộ Nội vụ Tajikistan vào hôm nay, trong một chiến dịch bố ráp, cảnh sát đã triệt hạ 13 thành viên của các nhóm vũ trang thực hiện vụ tấn công và hơn 30 người khác cũng đã bị bắt giữ. Chính quyền Tajikistan ngay lập tức lên tiếng cáo buộc Thứ trưởng Quốc phòng Abdulalim Nazarzodah và phe đối lập Hồi giáo Ôn Hòa của ông, Đảng Phục sinh Hồi giáo, đứng sau hai vụ tấn công này. Đây cũng là đảng chính trị Hồi giáo duy nhất được phép hoạt động tại Tajikistan. Theo chính quyền Tajikistan, thì các tác giả của vụ tấn công đã chạy thoát về phía vùng núi đông bắc đất nước, mang theo một số lượng lớn vũ khí và đạn dược. Các cuộc truy bắt hiện vẫn đang tiếp diễn với sự hỗ trợ của quân đội và trực thăng. Cảnh sát cho biết đã thu hồi được 500 vũ khí và các thùng đạn dược trong đợt bố ráp thứ nhất.
Chuyển qua lục địa châu Mỹ, vào hôm qua, chính quyền Cuba đã thông báo sẽ cho phép các bác sĩ bỏ chạy ra nước ngoài, được trở về đất nước mà không lo sợ bị trừng phạt. Đây là một quyết định rộng lượng chưa từng có của chế độ La Habana từ trước tới nay.
Từ những năm 1960, cũng như một số nhân vật đối lập, các bác sĩ y tá chạy ra nước ngoài lưu vong cũng là đối tượng bị chính quyền cấm trở về Tổ quốc cho dù chỉ là các cuộc viếng thăm thi thoảng. Các lệnh cấm như vậy bị áp dụng trong vòng vài năm hoặc có khi suốt đời đối với một số người. Thông cáo của Bộ Y tế được truyền thông chính thức loan báo hôm qua nói rõ từ giờ trở đi các bác sĩ y tá có thể trở về quê hương bất kỳ lúc nào họ muốn và họ có thể trở lại công việc cũ trong hệ thống y tế của Cuba. Các chuyên gia y tế là nguồn thu ngoại tệ chính của chính phủ Cuba. Hiện có khoảng 50.000 bác sĩ hoặc chuyên gia y tế Cuba đang được gửi đến làm việc ở 68 nước, chủ yếu tại khu vực Nam Mỹ. Các chuyên gia trên đã mang về cho chính phủ Cuba mỗi năm 10 tỷ đô la và cũng không ít trong số họ đã bỏ chạy ra nước ngoài sinh sống.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện ngày hôm nay là chiến hạm Trung Quốc đi qua vùng biển Alaska phải chăng là để thách thức Mỹ?
Mỗi ngày một sự kiện.
Một tiểu hạm đội hải quân Trung Quốc mới đây đã đi qua vùng biển Hoa Kỳ ngoài khơi Alaska. Lầu Năm Góc đã giảm nhẹ tầm quan trọng của sự cố, nhưng giới quan sát không ngần ngại xem đấy là một động thái nắn gân Mỹ của Trung Quốc trước ngày Chủ tịch Tập Cận Bình đi thăm Hoa Kỳ. Theo các nguồn tin từ phía Mỹ, đoàn tàu Trung Quốc bao gồm 5 chiếc, 3 khu trục hạm, 1 tàu đổ bộ và 1 tàu tiếp liệu đã đi qua vùng biển Alaska của Mỹ trên đường về nước sau khi tham gia cuộc tập trận với Nga ở vùng Viễn Đông Nga. Vấn đề đáng chú ý là tiểu hạm đội Trung Quốc đã băng qua vùng hải phận 12 hải lý thuộc quần đảo Mỹ Aleutian. Theo Đô đốc Jonathan Greenard, tư lệnh Hải quân Mỹ, thì sự kiện xảy ra vào hôm thứ Tư mùng 2 tháng 9. Học viện Hải quân Hoa Kỳ tính toán dựa trên vị trí các tàu này, xác định vụ việc xảy ra vào khoảng đêm mùng 2 tháng 9, rạng sáng mùng 3. Đây chính là lúc Tổng thống Mỹ Barack Obama có mặt ở tiểu bang Alaska. Có điều theo Lầu Năm Góc Mỹ, việc chiến hạm Trung Quốc băng qua vùng 12 hải lý ngoài khơi Alaska không hề vi phạm luật và hành động đó cũng tương tự như những gì Hải quân Mỹ thường làm ở vùng eo biển Hormuz ngoài khơi Iran. Rõ ràng là phía Mỹ muốn giảm nhẹ mức độ quan trọng của vụ tàu Trung Quốc xâm nhập khu vực 12 hải lý trong vùng biển của mình, cho dù giới quan sát đã nhấn mạnh đến tính chất hiếm hoi của sự kiện này. Theo Thiếu tướng Hải quân Mỹ đã về hưu David Titley, hiện giảng dạy tại Đại học Tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, đồng thời là chuyên gia nghiên cứu tại Trung tâm An ninh mới của Mỹ, thì hành động của Bắc Kinh rõ ràng là một tín hiệu từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, nếu mọi người đều đồng ý rằng đó là một tín hiệu, thì ý nghĩa chính xác của tín hiệu đó vẫn là một vấn đề gây tranh cãi. Đối với một số nhà phân tích, dụng tâm phô trương năng lực quân sự của Trung Quốc đã bộc lộ rõ ràng, đặc biệt trong lĩnh vực hải quân. Chỉ mới đây thôi, lực lượng hải quân Trung Quốc chỉ hoạt động lẩn quẩn ven bờ. Nhưng trong những năm gần đây, họ càng lúc càng đi được xa hơn. Và ví dụ cụ thể nhất là cuộc tập trận trên vùng Địa Trung Hải sát cạnh châu Âu, hoặc là việc chiến hạm Trung Quốc tham gia chiến dịch chống hải tặc ngoài khơi vịnh Aden. Ý nghĩa thứ hai của động thái này là nhằm khẳng định vai trò mới của Trung Quốc tại vùng Bắc Cực. Ở nơi này, hiện tượng băng tan nhanh đã mở ra cho Trung Quốc khả năng rút ngắn đáng kể tuyến hàng hải từ Trung Quốc qua châu Âu, đồng thời cho phép Bắc Kinh nhòm ngó nguồn dầu khí chưa khai thác dưới đáy biển. Riêng đối với Mỹ, có thể xem đây là một hành động nhằm thăm dò phản ứng của Hoa Kỳ trước chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp diễn ra. Giới quan sát đã gắn liền thời điểm diễn ra vụ thâm nhập trùng hợp với lúc Tổng thống Mỹ Obama có mặt ngay tại hiện trường Alaska, trong lúc tại Bắc Kinh, quân đội Trung Quốc thị uy bằng việc phô trương các loại tên lửa mà mục tiêu nhắm tới không ngoài Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, việc Bắc Kinh phô trương thành thế cũng được cho là nhằm phản pháo lại một loạt những đòn tấn công từ phía Washington, như việc Mỹ sẽ ban hành các biện pháp trừng phạt nhắm vào các cá nhân hay doanh nghiệp Trung Quốc được hưởng lợi nhờ những vụ tin tặc tấn công vào nước Mỹ, hoặc là những lời công kích của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ nhắm vào thủ đoạn phá giá đồng nhân dân tệ vừa được Trung Quốc tung ra hồi tháng 8. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Sắp tới đây, sau một điểm báo của Thu Hằng, mời quý vị theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo tiếp tục loạt bài về các tình khúc Latin và giới thiệu giọng ca của Philippa Giordano, ca sĩ người Ý lập nghiệp tại Mexico. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe thông tin viên Lê Hải tại London tường trình về sự kiện Anh Quốc hé mở cánh cửa đón nhận người tị nạn.
RFI Việt ngữ xin trân chào thông tin viên Lê Hải. Thưa anh, như anh biết về khủng hoảng người tị nạn ở châu Âu thì áp lực của công luận dâng cao, đặc biệt với cái bức hình em nhỏ người Syria bị chết đuối ở bên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ thì đã buộc Thủ tướng Anh David Cameron phải thay đổi thái độ trong vấn đề người tị nạn. Vậy thì xin anh cho biết cụ thể về vấn đề này ạ. Dạ.
Vâng, thưa anh Trọng Thành và quý thính giả, thì chính phủ cầm quyền của Đảng Bảo thủ nước Anh, trước đây họ im lặng trước những cái đòi hỏi của các nước Liên hiệp châu Âu yêu cầu phải chia sẻ bớt gánh nặng trong việc tiếp nhận người tị nạn Syria. Thủ tướng David Cameron cũng không hề thay đổi quan điểm trước sức ép của phe đối lập là Đảng Lao động như trong phiên chất vấn hàng tuần trước Quốc hội vào thứ Tư vừa rồi. Thế nhưng sau khi nhận được kháng nguyện thư với trên 200.000 chữ ký, mà đến bây giờ là khoảng 400.000 chữ ký của người dân Anh, thì ông đã ngay lập tức phải đưa ra giải pháp mang tính trung gian, tức là sẽ nhận thêm vài ngàn người tị nạn. Sau cuộc họp với các thủ tướng ở châu Âu, đặc biệt là với thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy, thì ông tuyên bố là nước Anh sẽ cấp thêm khoảng 150 triệu euro để giúp các trại tị nạn. Mà tính ra thì từ năm 2012 cho đến nay, nước Anh đã giúp người tị nạn Syria gần 1,5 tỷ euro. Liên hiệp châu Âu yêu cầu mỗi nước nhận một số lượng thành viên nhất định, và nước Anh này thì phải nhận 18.000 người tị nạn. Cho nên là có lẽ họ sẽ không hài lòng với cái ước đoán là sắp tới nước Anh sẽ nhận chỉ khoảng cùng lắm là 4.000 người mà thôi. Hiện nay thì cái con số cụ thể sẽ được Thủ tướng Anh đưa ra sau. Những người tị nạn đang di chuyển từ Hungary sang Đức và Áo, một số người tiếp tục đi về biên giới nước Anh, thì họ cũng sẽ không vui vì Thủ tướng Anh tuyên bố là sẽ chỉ nhận người trực tiếp từ các trại tị nạn ở biên giới Syria. Hiện nay, ở nơi đó đang có gần 5.000 người nộp đơn xin tị nạn vào nước Anh và trên 200 người đã được chuyển sang Anh định cư. Và cũng có thêm khoảng 5.000 người tị nạn Syria hiện đã sống ở nước Anh rồi. Cho nên là tiêu chí người ta nhận người sẽ ưu tiên cho các nạn nhân của tra tấn, hãm hiếp, cũng như là người già và người tàn tật. Thủ tướng David Cameron giải thích quyết định này là để thể hiện tinh thần nhân đạo của nước Anh. Tuy nhiên, theo giới bình luận thì quyết định đó thể hiện rõ sức ép của xã hội dân sự Anh với tinh thần nhân đạo và rất nhiều sáng kiến để giúp người tị nạn đã khiến chính phủ phải thay đổi quyết định. Hình ảnh về cái chết của em bé Aylan Kurdi đã tràn ngập trang nhất của tất cả các tờ báo ở Anh và làm chấn động lương tâm của người dân Anh.
Dạ thưa anh, sự thay đổi nói trên ấy của chính phủ Anh thì có ý nghĩa như thế nào cho việc giải quyết cái cuộc khủng hoảng tị nạn của châu Âu hiện nay ạ? Dạ.
Nếu mà nhìn về lâu dài thì thưa anh, có lẽ đây chỉ là một cái biện pháp tạm thời mà thôi. Bởi vì nếu mà quý vị còn nhớ trong tuần vừa rồi thì tuyến đường xe lửa Eurostar vượt biển Măng sang nước Anh cũng bị gián đoạn bởi vì di dân họ đeo bám, hay là cái tuyến đường xe tải cũng bị ùn tắc. Thì nếu quý vị nhìn lên bản đồ châu Âu sẽ thấy là hầu hết tất cả các tuyến đường vượt biên đều đổ dồn vào cảng Calais của Pháp. Rồi từ đó người ta chui vào xe tải trốn vào nước Anh. Có những người sẵn sàng đu ngược người, gồng tay bám chặt vào gầm xe tải để vào cảng. Từng có một trường hợp một người Việt bị chết như vậy ở cái khu cảng Calais lúc mà mỏi tay rớt xuống đường. Bây giờ thì người ta còn liều lĩnh hơn, người ta chui vào trong đường hầm xe lửa, đi bộ, hay thậm chí người ta cũng định bám vào nóc tàu, như là cái cảnh trong bộ phim Hành động của Tom Cruise mà quý vị biết là chắc chắn là không thể nào được rồi. Bởi vì tàu chạy với tốc độ lên đến 300 cây số một giờ. Thậm chí người ta đi bộ dưới đường hầm cũng rất là nguy hiểm bởi vì thiếu oxy, mà đi ngay sát cái đoàn tàu với cái tốc độ cao như vậy thì chuyện va vào trong tàu và chết ngay lập tức là rất là dễ xảy ra. Ở dưới chân người ta cũng là đường ray, cái đường ray đó là đường điện cao thế, cũng dễ dàng gây chết người. Và các nước châu Âu thì như chúng ta thấy rõ trong cái trường hợp của nước Hungary vừa rồi thì chỉ là trạm trung chuyển để mà chuyển người tị nạn băng ngang qua trên đường đổ vào Đức hoặc là Anh. Cho nên là các nước đó họ chỉ cần người tị nạn ra khỏi nước mình là thở phào nhẹ nhõm. Còn nước Anh thì không dễ dàng gì mà đem cảnh sát sang Hungary để mà ngăn cản, chưa nói gì đến chuyện truy bắt tội phạm ở bên đó. Không chỉ Hungary, người tị nạn còn có thể đổ vào Albania hay là qua ngã Thổ Nhĩ Kỳ hay là nước Ý, hay là thậm chí Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, rồi băng ngang qua Paris để kéo lên Calais. Muốn ngăn chặn di dân thì chính phủ Anh phải cùng lúc phối hợp với tất cả các quốc gia đó. Và xét về quyền lợi quốc gia thì có lẽ là không nước nào muốn chặn di dân, mà ngược lại, họ chỉ muốn tạo điều kiện để cho di dân nhanh chóng ra khỏi biên giới của nước mình. Ví dụ như là chính quyền địa phương ở cảng Calais của Pháp, họ sẵn sàng xây lán trại để cung cấp chỗ ngủ cho phụ nữ và phòng tắm hay là khu nấu nước nóng pha cà phê để bảo đảm cho di dân những cái nhu cầu vệ sinh tối thiểu và chỗ ngủ an toàn. Chứ còn cảnh sát Pháp thì họ không hào hứng gì mấy trong việc bắt người vượt biên. Và nếu mà có nhận người vượt biên bị biên phòng Anh bắt trả về thì họ cũng chỉ chụp ảnh lấy dấu vân tay rồi lại thả ra để những người này lại tìm đường vượt biên đi tiếp. Tuần vừa rồi thì chính phủ Anh bắt đầu lập một đơn vị cảnh sát phối hợp ở bên Ý. Thế nhưng thưa quý vị, đó chỉ là một giọt muối bỏ biển để mà đối phó với con số mà chính phủ Anh mới đưa ra là hiện nay đang có khoảng 30.000 người đang làm việc, đang hoạt động trong các đường dây chuyển người lậu di dân từ các nước Liên hiệp châu Âu vào nước Anh này.
Dạ vâng, xin được hỏi thêm anh một câu cuối. Anh có thể cho biết về tình hình của những người Việt Nam đang chờ đợi được chính phủ Anh Quốc tiếp nhận theo quy chế người tị nạn?
Vâng, trước mắt thì những bộ hồ sơ tồn đọng của người Việt có lẽ sẽ được giải quyết nhanh chóng để mà những cái bộ phận chuyên trách di dân và tị nạn của chính phủ Anh họ rảnh tay xử lý những cái hồ sơ mới. Tuy nhiên, ở Bộ Nội vụ Anh cũng có vẻ đã có thêm nhiều kinh nghiệm về các cái bộ hồ sơ của người Việt Nam và họ đang tập trung về một mối để giải quyết nhanh hơn và chất lượng hơn. Từ góc độ khác thì có thể thấy các nhóm người Việt cũng rất là nhanh nhạy, họ biết cách nắm bắt thời cơ và xây dựng lời khai để mà được chấp nhận ở lại dễ dàng qua mặt cán bộ Bộ Nội vụ của Anh. Ví dụ như nếu quý vị mà cứ tin theo lời khai của họ thì ở Nghệ An hay là Hải Phòng có rất là đông người theo đạo Hòa Hảo và ai cũng là lãnh đạo của một cái xóm đạo ở quê làng rất là nhỏ của họ, nhưng mà đã có cả chục hay thậm chí cả trăm hay thậm chí cả trăm tín đồ. Rồi con số người tham gia và số lượng các cái cuộc biểu tình trước sứ quán Việt Nam ở London cũng ngày càng đông và dồn dập hơn. Họ đòi thả các tù nhân lương tâm, nhưng một số người thì mục tiêu chính lại là để đi để chụp ảnh và nộp thêm vào trong hồ sơ tị nạn. Tất nhiên là cũng có nhiều người Việt ở Anh và các nước châu Âu đang hoạt động cho lý tưởng tự do tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam, nhưng sẽ rất là khó phân biệt ai là thật ai là giả, hay thậm chí là ai là an ninh đang được Việt Nam cài cắm vào. Cũng giống như là cái vụ thuyền nhân từ miền Bắc tràn sang Hồng Kông hồi năm 1979. Có rất là nhiều người đã mua giấy tờ để xác nhận mình là người Hoa để đi vượt biên. Trong đó có cả dân thường ở Hà Nội, của ngành công an, an ninh của Việt Nam. Thì trước mắt, chính sách ưu tiên của nước Anh cũng sẽ giúp cho trẻ em và phụ nữ bị hiếp dâm mau chóng được nhận thẻ tị nạn. Cho nên là không ít người có đến 20 hay 30 tuổi thì vẫn khai mình là trẻ con 16 đến 17 tuổi. Hay là có trường hợp có người đã sống bất hợp pháp ở đây khá lâu thì nay có thai và họ ra là họ khai mới vừa vượt biên vào bị hãm hiếp trên đường, cho nên cũng nhanh chóng được cấp giấy tờ. Về lâu dài thì hệ quả của những chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của cộng đồng người Việt ở đây và các mối liên hệ về chính trị, xã hội với Việt Nam. Thế nhưng điều đó thì thưa quý vị, ngay trước mắt có lẽ cũng không phải là mối quan tâm hàng đầu của chính phủ Anh.
Vâng, xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải. Vừa rồi là phần tường trình của thông tin viên Lê Hải từ London về một thay đổi mới đây trong chính sách đối với người tị nạn của chính phủ Anh Quốc.
tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Hungary hỗ trợ hàng ngàn di dân tị nạn đến Áo và Đức. Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố sẽ sớm thảo luận với Trung Quốc về thống nhất Triều Tiên. Theo báo Le Monde, Pháp dự tính tấn công tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria. Na Uy lúng túng vì một giải thưởng dành cho Edward Snowden. Mỗi ngày một sự kiện chiến hạm Trung Quốc đi qua vùng biển Alaska để thách thức Mỹ chăng? Anh Quốc hé mở cánh cửa đón nhận người tị nạn, thông tin viên Lê Hải tại London tường trình. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Báo chí Pháp số ra cuối tuần rất phong phú về chủ đề. Nhật báo Libération tập trung phân tích đời sống chính trị Pháp trên trang nhất với hình ảnh đối lập về hai đảng cùng thuộc cánh hữu. Một bên là mạnh dù xáo trộn đối với đảng Mặt trận Dân tộc, còn bên kia là yếu mặc dù thống nhất đối với đảng Những người Cộng hòa, trước đây là đảng UMP. Chủ đề lịch sử được Nhật báo Lang Khoa đề cập trong 4 trang của mục hồ sơ với những ngày trọng đại của lịch sử Pháp. Ngoài ra, các báo vẫn đề cập tới những sự kiện thế giới trọng điểm như tình hình nhập cư hay thất bại trong chiến lược chống chủ nghĩa Hồi giáo của phương Tây.
Liên quan tới châu Á, nhiều vụ tai tiếng tài chính và chi tiêu quá đáng trong giới sư sãi tại Thái Lan là chủ đề được tuần báo L'Express đề cập đến trong bài phóng sự mang tựa đề Những hiền sư áo vàng xa xỉ.
Tờ báo nhắc lại những vụ tai tiếng lớn trong giới tăng lữ Phật giáo tại Thái Lan. Trước hết là vụ tai tiếng tài chính vào đầu năm 2015 của nhà sư Pra Dhammachayo, một trong những nhà sư nổi tiếng nhất Thái Lan, trụ trì đền Dhammakaya, cũng là một trong những ngôi đền lớn nhất đất nước, nơi có hơn 3.000 nhà sư sinh sống. Vụ việc bị phanh phui khi một lãnh đạo ngân hàng Klongchan Credit Union tại Bangkok bị cáo buộc đánh cắp 20 triệu euro để chuyển cho ngôi đền. Để xoa dịu những lời chỉ trích phản đối, sư trụ trì Pra Dhammachayo buộc phải trả một phần số tiền trên để tránh bị truy tố. Trước đó, vào tháng riêng, một vụ tai tiếng khác liên quan tới sư trụ trì chùa Vat Saket, còn gọi là Núi Vàng, một trong những ngôi chùa cổ kính nhất vương quốc. Ông bị cáo buộc biển thủ 50.000 euro nằm trong ngân quỹ tổ chức tang lễ cho vị sư trụ trì đã mất. Hai tháng trước đó, vào cuối năm 2014, tại miền Bắc Thái Lan, một nhà sư cũng đã bị bắt giam vì đầu tư gần 1 triệu euro vào thị trường chứng khoán. Số tiền này là một phần tiền công đức của người dân. Chưa hết, hẳn mọi người vẫn còn chưa quên được hình ảnh nhà sư Pra Virapol Suphol đeo kính đen thời thượng, dùng túi Vuitton chụp hình trong máy bay trực thăng riêng. Hiện đang bỏ trốn, ông bị cáo buộc đã biển thủ hơn 24 triệu euro và giữ trong nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Các sự kiện trên khiến người dân Thái Lan khó xử. Làm thế nào mà các nhà sư lại để Mara, hay còn gọi là quỷ sứ cám dỗ trong Phật giáo, dụ dỗ tham nhũng? Bài phóng sự nhận xét rằng khó lòng cưỡng lại được trước số tiền công đức tại các chùa, nhiều đến nỗi khiến các linh hồn trần tục bị mờ mắt.
Nhà sư có cả trăm cách kiếm tiền. Trên thực tế, để có được một kiếp sống sau tốt hơn, hay để được cầu phúc trong ngày hôn lễ trọng đại, người Thái Lan luôn mang lễ vật lên chùa. Một nghi thức được hình thành từ cuối thế kỷ 18 dưới triều vua Rama I, người sáng lập ra vương triều hiện nay.
Chỉ riêng với khoản công đức này, hàng năm các chùa đã thu về hơn 3 tỷ euro, theo số liệu của Viện Phát triển Hành chính Quốc gia tại Bangkok. Người Thái Lan thậm chí còn đứng hàng thứ 3 trên thế giới về sự hào phóng, đóng góp cho các tổ chức tôn giáo hay thiện nguyện, theo ấn bản mới nhất của World Giving Index. Một nhà sư đấu tranh vì sự minh bạch của đền chùa Phật giáo khẳng định trên trang Facebook của mình rằng rất nhiều nhà sư muốn có chức vụ cao hơn đã không ngần ngại hối lộ các đấng bề trên của chùa. Vì vậy, bất chấp một trong 227 điều luật của Phật giáo cấm nhận tiền mặt, nhiều sư sẵn sàng thuyết phục Phật tử cởi hầu bao. Tiền công đức càng lớn, Phật tử càng nhận được nhiều lộc. Gần đây, một nhà sư già đã bị bắt tại Udon Thani, phía đông bắc Thái Lan, vì đã ăn trộm sọ người chôn cất tại nghĩa trang. nhà sư này định dùng những chiếc sọ đó trong một nghi lễ huyền bí để đoán các số trúng thưởng độc đắc và sau đó sẽ bán với giá cất cổ cho Phật tử. Câu chuyện có vẻ buồn cười, nhưng giải thích giới tăng lữ Thái Lan đã sa đà đến mức nào. Một cách kiếm tiền khác của giới sư sãi Thái Lan được nhà thần học Mano Lahavanit, hiện giảng dạy tại Đại học Thammasa ở Bangkok, trước đây là người thân cận và giúp sư trụ trì Pradhamachayo đạt tới đỉnh cao danh vọng hiện nay, cho biết. Để được ưu tiên ngồi cạnh sư trong một buổi lễ, cần phải chi vài nghìn euro. Những Phật tử làm công đức được chia theo địa vị xã hội trong một núi cơ sở dữ liệu khổng lồ, chỉ sau mỗi kho dữ liệu của chính phủ. Ngày nay, sư Pradhamachayo có thể đã trở thành tỷ phú. Nhà sư thành lập các công ty bất động sản, xây dựng, khai thác mỏ và buôn vũ khí.
Để hy vọng chấm dứt những tai tiếng trên và cũng để quản lý vấn đề tài chính của các chùa được minh bạch, cách đây vài năm, giới tăng lữ Phật giáo Thái Lan đã thành lập một đội sư cảnh sát đặt trụ sở tại đền Suvarnaram nằm ở trung tâm Bangkok dưới sự điều hành của nhà sư Rasa Parayatweti.
Nhờ các chuyến đi tuần và đặc biệt là tố cáo qua điện thoại với đường dây nóng hoạt động 24/24 giờ, đội sư cảnh sát đã phát hiện nhiều chuyện thường nhật như là một chú tiểu đi bán bùa hay sư trèo kéo người qua đường, tới chuyện tày đình là các sư ngủ với phụ nữ. Còn sư Prabuddha Isara, nổi tiếng vì có khuynh hướng làm chính trị và được cho là thân với Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, đã đưa ra nhiều biện pháp cải cách sâu rộng Phật giáo tại nước này. Trước hết, các đền chùa buộc phải minh bạch trong vấn đề tài chính, cụ thể là mỗi đền chùa phải có sổ kế toán riêng. Tiếp theo, chấm dứt tập trung quyền lực vào giới tăng lữ mà đại diện là khoảng 20 cao tăng thuộc hội đồng tối cao, được gọi là Sangha. Thế nhưng, hội đồng này là nỗi sợ hãi của nhiều nhà sư và cả chính phủ cũng không có quyền giải thể. Nhà sư Prabuddha Isara cáo buộc những vị hiền sư này không bao giờ cho điều tra các nhà sư tham nhũng vì chính họ cũng nhận tiền hối lộ. Thế nhưng, các đề xuất trên có nguy cơ bị loại bỏ vì giới tăng lữ Phật giáo tại đây vẫn còn có tiếng nói và mức ảnh hưởng mạnh mẽ, mặc dù theo kết quả điều tra của Đại học Khôn Kaen vào năm 2013, chỉ còn 14% người Thái Lan vẫn giữ niềm tin vào giới tăng lữ. Song, theo lời nhà nghiên cứu thần học Shinchai Chaujaro Enra, giới tăng lữ Thái Lan muốn trở thành trung tâm Phật giáo của toàn thế giới. Nhà sư tai tiếng Pradhamachayo muốn dùng thiền để chinh phục toàn thế giới và hiện đã thu hút được hơn 3 triệu tín đồ thuộc khoảng 60 trung tâm ở nước ngoài. Và một trong những trung tâm này nằm ở thành phố Strasbourg, phía đông nước Pháp.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Làn sóng nhập cư vẫn tiếp tục là chủ đề chính trên các số báo Pháp ra ngày hôm nay.
Trang nhất của Le Monde đưa tin mặt trận Pháp-Đức chống lại một pháo đài châu Âu. Hôm qua, Tổng thống Pháp François Hollande đã đứng về phía Thủ tướng Đức để bảo vệ ý tưởng phân bố bắt buộc người tị nạn chính trị đối với các thành viên của Liên hiệp châu Âu. Trong một bức thư chung, hai nhà lãnh đạo khẳng định Đức và Pháp kiên quyết bảo vệ khối Schengen. Còn Le Figaro đánh giá trên trang nhất, đối mặt với làn sóng nhập cư, châu Âu chia rẽ về vấn đề áp đặt quota. Bài xã luận trên trang nhất của tờ báo nhận định việc Tổng thống Pháp đứng về phía Thủ tướng Đức chứng tỏ rằng Pháp không còn giải pháp nào hiệu quả hơn, đặc biệt là từ khi hai nước tuyến đầu là Ý và Hy Lạp tỏ ra hiểu rõ và xích lại gần nhau trước số lượng người xin nhập cư quá lớn, hàng ngày vẫn cập bờ hai nước này. Tờ báo nhận xét hành động của Hungary đã chia rẽ toàn châu Âu. Trong khi đó, theo Liberation, trước sức ép của Liên hiệp châu Âu, Thủ tướng Anh hứa sẽ tiếp nhận một số người nhập cư, song không đưa ra con số cụ thể. Trước sự lưỡng lự của các nhà lãnh đạo châu Âu, nhiều tình nguyện viên đã tự đứng ra tổ chức tiếp nhận, giúp đỡ và cung cấp thực phẩm cho người nhập cư. Theo Le Monde, hôm nay tại Paris, một số người tình nguyện tiếp đón người tị nạn chính trị sẽ xuống đường thể hiện mong muốn của họ. Còn tại Berlin, sau nhiều cuộc phản đối căng thẳng, một trung tâm tiếp đón đã được người dân dựng lên trong một khu phố tại đây. Thế nhưng tại Lesbo, Hy Lạp, khoảng chục tình nguyện viên nước ngoài bị quá tải trước sự bùng nổ người nhập cư không ngừng cập bến hòn đảo này và tình hình nhân đạo tại đây ngày càng xấu đi.
Cuộc khủng hoảng nhập cư đang diễn ra hiện nay là hậu quả của tình trạng chiến tranh tại khu vực Trung Đông và một số quốc gia khác nơi tổ chức nhà nước Hồi giáo hoành hành. Theo bài xã luận trên Le Figaro, thì để có thể chấm dứt thảm họa nhân đạo trên, chỉ còn cách tấn công và nguồn gốc của mọi đau khổ.
Tờ báo cho rằng ổ đau khổ nằm ở thế giới Ả Rập, trải từ Syria tới Iraq và tại Libya. Sau hơn một năm oanh kích các khu vực chiến lược của các tổ chức thánh chiến, liên quân của Hoa Kỳ không thu được kết quả như mong đợi. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo chịu 6.500 cuộc không kích, mất khoảng 10.000 người, trong đó có nhiều lãnh đạo nhưng vẫn đủ khả năng chống cự. Sĩ số của các tổ chức khủng bố vẫn không suy chuyển nhờ những tân binh liên tục được chiêu mộ từ khắp nơi trên thế giới. Chúng vẫn tiếp tục thể hiện sức mạnh bằng các cuộc phản công ngay sát sườn thủ đô Damas và Baghdad, hành quyết nhiều thường dân và ngang nhiên phá hủy các công trình được xếp hạng di sản văn hóa của nhân loại tại Palmyra. Liên minh giữa Ả Rập và phương Tây trong cuộc chiến chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo coi như bị thất bại. Đó chính là những dòng tựa trên trang nhất của tờ Le Figaro. Các nước liên minh buộc phải xem xét lại chính sách của mình và vấn đề tấn công trên bộ từ giờ được đưa ra thảo luận, vì khó có thể thắng được một cuộc chiến hay chiếm lại các vùng đất đã bị mất nếu không triển khai các lực lượng bộ binh.
Năm 2014, có 18 triệu hecta rừng biến mất. Đó là lời cảnh báo được Le Monde đưa ra trong số ra ngày hôm nay. Với tổng diện tích gấp 2 lần đất Bồ Đào Nha, các khu vực rừng mới bị tàn phá nằm tập trung tại vùng châu thổ sông Mekong tại Tây Phi hay vùng Gran Chaco ở Nam Mỹ.
Diện tích rừng bị tàn phá năm 2014 được đánh giá là tồi tệ nhất từ đầu thế kỷ 21, chỉ sau năm 2012. Như vậy, cứ mỗi phút có khoảng 2.400 cây bị đốn hạ và hơn một nửa số diện tích rừng bị tàn phá nằm tại các đất nước nhiệt đới. Theo Le Monde, tình trạng phá rừng là do nhu cầu nông nghiệp ngày càng tăng tại châu Á, cũng như tại Nam Mỹ hay châu Phi, như để phát triển các đồn điền trồng cao su, trồng và sản xuất giá đỗ, dầu cọ và chăn nuôi bò. Quản lý rừng là một yếu tố cần thiết để đạt được các mục tiêu về giảm hiệu ứng nhà kính. 20% lượng khí thải CO2 là do việc phá rừng gây ra. Còn Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc FAO đánh giá rằng 60% dân bản địa phụ thuộc gần như hoàn toàn vào rừng. Ngoài ra, có khoảng 300 triệu người sống trong hay tại các khu vực xung quanh rừng và hơn 1,6 tỷ người sống phụ thuộc vào rừng.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe một góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo biên soạn. RFI giới thiệu giọng ca của Philippa Giordano, ca sĩ người Ý lập nghiệp tại Mexico.
Thủ đô Mexico phải chăng là tâm điểm của dòng nhạc Latin vào mùa thu năm nay? Tuy không hẹn, nhưng các tên tuổi lớn sẽ lần lượt ghé thăm Mexico để quảng bá cho album của họ. Thứ nhất là tuyển tập nhạc phim Cinema của danh ca tenor người Ý Andrea Bocelli dự kiến phát hành vào cuối tháng 10. Thứ nhì là album mới mang tựa đề Mexico của thần tượng Tây Ban Nha Julio Iglesias phát hành vào trung tuần tháng 9. Đầu tháng này cũng là dịp tái bản hai tuyển tập chọn lọc của nữ ca sĩ người Ý Philippa Giordano, khá nổi danh trong làng nhạc bản cổ điển.
Que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Fiesta que canta en el corazón.
Sinh trưởng tại Ý, Philippa Giordano là con gái út của một gia đình có dòng máu nghệ sĩ, nguyên quán ở thành phố Palermo. Thân phụ của cô, Marcello Cian, là một ca sĩ opera chuyên hát giọng nam trầm. Còn thân mẫu là một giáo sư dương cầm. Năm lên 9, Philippa đã cùng với gia đình dọn nhà về thủ đô Roma khi ông bố được tuyển vào dàn đồng ca chuyên nghiệp của nhà nguyện Sistina, chuyên biểu diễn cho tòa thánh Vatican trong bộ tứ tấu Nuovo Quartetto Vocale Romano. Thời còn nhỏ, Philippa đã theo học múa ba lê cổ điển tại Nhạc viện Quốc gia. Về nhà, cô bé học thêm thanh nhạc với thân mẫu. Sau này khi bắt đầu đi biểu diễn thì cô mới chọn tên lót của mẹ làm nghề danh. Khởi nghiệp ca hát từ năm 24 tuổi, Philippa Giordano phát hành album đầu tay mang tựa đề Passioni, những niềm đam mê vào tháng 9 năm 1998 với sự đỡ đầu của hai nhà sản xuất người Ý chuyên hợp tác với các nghệ sĩ Ý trữ danh trong nền nhạc quốc tế như Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti và Laura Pausini. Andrea Bocelli, hợp tác làm việc với cùng một nhóm sản xuất, những album đầu tiên của Philippa Giordano lại không ăn khách cho lắm, do vào thời đó hiện tượng Andrea Bocelli đang cất cánh một cách ngoạn mục. Tuyển tập Romanza của anh với ca khúc chủ đề Conte Partiro, tiếng Anh là Time to Say Goodbye, đang tung hoành trên thị trường, phủ bóng hầu hết các album khác cùng khai thác dòng nhạc bán cổ điển. Không thất vọng nản chí, Philippa Giordano đã đi tham dự liên hoan ca nhạc tiếng Ý tại thành phố San Remo. Nhờ đoạt được giải nhì tại liên hoan này mà Philippa đã được mời đi biểu diễn trong nhiều show ca nhạc truyền hình. Mùa hè năm 1999, cô trở lại phòng thâu, ghi âm thêm một số ca khúc tiếng Anh để bổ sung cho album đầu tay. Nhờ vào những nỗ lực ấy mà album tái bản này đã trở thành đĩa vàng trên hai thị trường Úc và Nhật Bản, đoạt luôn giải thưởng âm nhạc không biên giới dành cho các nghệ sĩ crossover nhân kỳ trao giải thưởng âm nhạc Echo Awards tại Đức.
Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorada. Yo te juro que yo misma no comprendo el por qué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti ya estoy contenta. No quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada.
más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Estoy sufriendo por ti.
Vào năm 2002, Filippa Giordano phát hành album thứ nhì với tựa đề Il Rosso Amore. Đây là giai đoạn hợp tác không ngừng với các tên tuổi lớn của làng sản xuất âm nhạc, trong đó có Robin Smith, Ennio Morricone, David Foster và nhất là Vangelis trong lĩnh vực nhạc phim. Phiên bản của bài Torna a Sorrento mà cô ghi âm sau đó với nhạc sĩ Hy Lạp Vangelis giúp cho cô chinh phục các nước Nam Âu và bất ngờ hơn nữa là cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha trên thị trường Nam Mỹ, cho dù ở trong nguyên tác cô hát bài này bằng tiếng Ý. Thành công đó mở rộng thị trường châu Mỹ Latin cho Filippa Giordano kể từ giữa năm 2005 đầu năm 2006 trở đi. Cô ghi âm phiên bản tiếng Tây Ban Nha của hai nhạc phẩm cực kỳ nổi tiếng là Woman in Love và How Am I Supposed to Live Without Your Love. Đó cũng là thời điểm cô thành hôn với một doanh nhân người Mexico để rồi sau đó nhập tịch nước này. Thị trường Mexico đối với cô ca sĩ người Ý trở thành một điểm tựa giúp cho Filippa Giordano chinh phục toàn bộ châu Mỹ Latin.
Mira el mar como es tan bello. Inspira tanto sentimiento, tan profundo su lamento, que hace al corazón soñar. Siente como va tan leve, del azar tan suave olor, un perfume inigualable que me hace temblar de amor. Si me dejas amor mío para nunca más volver, sin tus besos siento frío, sin tu amor me moriré. No me hagas sufrir, no me des más tormento. Tesoro ten en el fondo que ha llenado todo mundo, no la ha visto como acá. Siente como va tan leve, del azar tan suave olor, un perfume inigualable que me hace temblar de amor. Si me dejas sabor mío para nunca más volver, sin tus besos siento frío, sin tu amor me moriré. Tormento, torna a sorrir.
khúc Người có lúc, sự nghiệp của ca sĩ người Ý Filippa Giordano thật sự đạt đến một tầm cao mới khi cô chọn đi đúng hướng, chọn đúng đối tượng. Giọng ca người Ý này thành công liên tiếp với hai album đậm đặc chất Latin là Tình yêu cho Mexico, Con amor a Mexico phát hành vào năm 2009 và nhất là Tâm hồn của Ý, Đam mê Latin, Alma Italiana, Passion Latina phát hành năm 2011. Tập nhạc Tình yêu cho Mexico thuần chất bolero hơn cả, nhưng với đặc điểm là đa số các bản nhạc tình ở đây thường được phối theo phong cách của Mexico. Cách sử dụng bộ đàn dây chủ yếu là bộ đàn guitar, vay mượn phong cách dân ca của vùng Jalisco, dùng tiếng đàn vihuela để nhấn nhịp, đàn guitaron để đệm bass, tiếng càng đồng ở nhịp lẻ, còn bộ đàn dây còn lại thì chơi giai điệu chính theo lối xoay vòng. Tập nhạc này đã rất thành công nhờ được phát hành đúng vào dịp tổ chức lễ hội ăn mừng 200 năm ngày Mexico được độc lập. Còn trên tập nhạc Tâm hồn của Ý, Đam mê Latin, Filippa Giordano đã phối hợp xen kẽ dòng nhạc trữ tình của Ý với các bản nhạc Tây Ban Nha. Chất giọng của cô ca sĩ người Ý khá vững ở phần luyện thanh với cách hát lấy hơi từ bụng khi phải hát những nốt cao nhất thay vì chỉ đơn thuần chẻ sang giọng ốc. Tuy thuộc vào hàng ca sĩ có chất giọng soprano, nhưng tiếng hát của Filippa Giordano đặc biệt biểu cảm khi cô khai thác giọng trung trầm, luyến lấy đầy đặn trên những nốt dài, rõ rác sắc sảo trong vibrato nén hẹp. Nhờ vào các bản tình khúc của làng nhạc Mexico như Vera Cruz hay là Jurame, Filippa Giordano đã bắt nhịp cầu nối giữa giai điệu nước Ý và tiết tấu Trung Mỹ. Tâm bay bổng ly kỳ, hồn trầm khúc lâm ly.
Thưa quý vị, ngày mai trong phần 2 của chương trình mời quý vị đón nghe bài học tiếng Pháp, giáo trình La Fe du Café bài 39-40 và cuối cùng sẽ là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chúng tôi cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.